Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự, nói về giáo hội Công giáo và công cuộc cứu trợ nạn nhân thiên tai. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Nhưng trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Đà Lạt, Việt Nam. Đức Giáo Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ sự hiệp thông với các giáo phận bị thiên tai. Trong thư đề ngày 30 tháng 9 vừa qua, gửi cho các Đức Giám mục các giáo phận Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Kon Tum, Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ tâm tình hiệp thông sâu sắc đến các Đức cha và mọi người đang gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão Ketsana gây ra. Thư của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ghi nhận, do ảnh hưởng của bão, đồng bào tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã phải chịu đựng những mất mát to lớn về người, về của. Cuối thư, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cầu xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ và an ủi anh chị em chúng ta đang gặp thử thách. Xin Ngài cũng đón nhận những ai đã được gọi đi trước chúng ta vào hưởng phúc bình an. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi noi gương Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Hôm thứ Năm mùng 1 tháng 10 vừa qua, vài ngày sau khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức cha Marcelo Semeraro, giám mục Alvano, cha sở hộ đạo Castel Gandolfo, cộng đồng giáo xứ, các cộng đoàn tu trì, thị trưởng và hội đồng thành phố, các nhân viên lực lượng an ninh và tất cả những ai đã phục vụ Ngài trong suốt thời gian Ngài lưu lại tại Castel Gandolfo. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, được giáo hội kính nhớ ngày 1 tháng 10 hàng năm. Đức Thánh Cha nói, gương của Thánh nữ chứng tỏ rằng chỉ có lời Chúa được đón nhận và hiểu được cùng với những đòi hỏi cụ thể mới trở thành nguồn ơn canh tân cho cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, trong một thế giới thấm nhập nền văn hóa duy lý và một chủ nghĩa duy vật tràn lan, Thánh nữ Teresa thành Lisieux đã chỉ ra con đường nhỏ vốn chạm đến cốt lõi của mọi sự. Đó là con đường khiêm tốn của tình yêu, có sức mang lại ý nghĩa và giá trị cho mỗi biến cố của cuộc sống. Đức Thánh Cha khuyên, hãy noi gương vị thánh nữ này. Con đường mà thánh nữ đã đi qua cũng ngang tầm với mọi người, bởi vì đó là con đường của phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, đấng là tình yêu và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cũng hôm thứ Năm vừa qua, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari. Theo một thông cáo được Phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến trong cuộc gặp gỡ thân thiện, Đức Thánh Cha và vị nguyên thủ của Pakistan đã có thể trao đổi với nhau về tình hình hiện nay tại nước này, nhất là cuộc chiến chống khủng bố và nỗ lực xây dựng một xã hội khoan nhượng hơn và hài hòa hơn cho mọi thành phần dân tộc. Thông cáo của Tòa Thánh cũng nói đến sự đóng góp tích cực của giáo hội cho cuộc sống xã hội qua các hoạt động giáo dục, y tế và cứu trợ. Cuối cùng, nhắc đến những cuộc bạo động mới đây nhắm vào các cộng đồng Kitô tại một số vùng, thông cáo của Tòa Thánh nhấn mạnh đến sự cần thiết phải vượt qua mọi hình thức kỳ thị dựa trên tôn giáo và cổ võ sự tôn trọng các quyền của mọi công dân. Được biết, Tổng thống Asif Ali Zardari, chồng của cố thủ tướng Benazir Bhutto, người đã bị giết chết trong cuộc mưu sát vào tháng 12 năm 2007, đã được bầu làm Tổng thống Pakistan ngày 6 tháng 9 vừa qua. Với 176 triệu dân, Pakistan là một quốc gia có đến 95% dân số theo Hồi giáo, 5% còn lại theo Kitô giáo hay Ấn giáo. Tin Geneva. Tòa Thánh ủng hộ thỏa ước cấm toàn diện các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Trong bài phát biểu tại hội nghị về việc cấm thử nghiệm toàn diện vũ khí hạt nhân được tổ chức tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua. Đức cha Dominic Mumbati, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, khẳng định rằng hòa bình là một ngôi nhà đang được xây dựng liên tục. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, các cuộc thử nghiệm hạt nhân là biểu tỏ của một văn hóa của xung đột và chết chóc, gây nguy hại không những cho hòa bình, mà còn cho cả cuộc sống của gia đình nhân loại. Đức cha Mumbati nói rằng, không thể nào có thể biện minh cho các cuộc thử nghiệm này bằng cách phát triển các vũ khí hạt nhân, thường được gọi là thông minh, bởi vì những cuộc thử nghiệm như thế có thể cổ võ cho việc phổ biến các vũ khí hạt nhân, cũng như tạo ra những thiệt hại không thể kiểm soát được. Đức cha Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh nhắc lại trách nhiệm của cộng đồng thế giới là phải tẩy chay các cuộc thử nghiệm hạt nhân và cương quyết thăng tiến việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo Đức cha Mumbati, việc thi hành thỏa ước cấm toàn diện các cuộc thử nghiệm hạt nhân sẽ là một thúc đẩy mạnh cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, thỏa ước này cũng là một đáp ứng tốt đẹp nhất trước một số thiên tai, và là một đóng góp lớn lao cho việc thực hiện một cuộc phát triển toàn diện. Tin Roma. Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo khẳng định rằng, đối thoại là con đường duy nhất để ngăn ngừa chiến tranh. Được biết, năm nay là năm kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ và 70 năm đại dịch thế chiến bùng nổ. Nhân dịp này, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, Ủy ban liên lạc với Do Thái giáo, Tòa Đại sứ Đức bên cạnh Tòa Thánh và Diễn đàn Văn hóa Âu Châu tại Maino đã quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc với tựa đề Giới trẻ chống chiến tranh. Buổi hòa tấu sẽ diễn ra tại thính đường nằm trên đường hòa giải tại Roma vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Năm mùng 8 tháng 10 tới đây, với sự tham dự đặc biệt của Đức Thánh Cha. Trong một cuộc họp báo giới thiệu buổi hòa tấu, Đức Hồng Y Kasper khẳng định rằng biến cố này không chỉ liên hệ đến thế hệ đã từng trải qua cuộc chiến tàn khốc, mà còn nhằm kêu gọi giới trẻ và tất cả những ai muốn rút ra một bài học của quá khứ, cần phải xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nhắc lại rằng, để cổ võ và duy trì hòa bình, cần phải có sự dấn thân liên tục và tích cực tham gia của mọi cá nhân và tổ chức. Đây là điều mà các nhạc sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới muốn chứng minh qua buổi hòa tấu nói trên. Gợi lại kỷ niệm đau thương của đại nhị thế chiến, Đức Hồng Y Kasper nói rằng, đây là một vùng đất khủng khiếp để thực hiện dự án vô nhân đạo nhằm tiêu diệt dân Do Thái. Tính dã man và thô bạo đã mặc lấy chiều kích ma quái. Ban nhạc hòa tấu sẽ gồm các nhạc sĩ trẻ đến từ 10 nước trên thế giới. Theo dự trù, các nhạc sĩ sẽ biểu diễn một số tác phẩm của hai nhà soạn nhạc nổi tiếng là Gustav Mahler và Felix Mendelssohn Bartholdy. Cả hai nhạc sĩ này đều là người Do Thái và đã từng là nạn nhân của chủ nghĩa bài Do Thái. Dưới thời Đức Quốc xã, nhạc của hai người đều bị cấm biểu diễn. Một người đã trở lại tin lành và một người theo Công giáo. Tin Paris. Các hội đồng với một Âu Châu họp nhau để thảo luận về vấn đề quan hệ với nhà nước. Ban tổ chức của phiên khoáng đại loan báo, hội đồng các hội đồng với một Âu Châu tham dự một phiên họp từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 10 này, với chủ đề Giáo hội và nhà nước, 20 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Hội đồng các hội đồng với một Âu Châu quy tụ 33 hội đồng với một Âu Châu. Trong phiên khoáng đại nói trên, các vị đại diện của các hội đồng với một Âu Châu muốn so sánh tình trạng pháp lý tại các nước khác nhau, cũng như duyệt lại các quan hệ của mỗi một hội đồng với một với các nước và với Âu Châu nói chung. Ngoài ra, các vị đại diện của các hội đồng với một Âu Châu cũng sẽ đề cập đến những vấn đề thời sự, như chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp mới đây của Đức Thánh Cha, mối quan tâm của Giáo hội Công giáo đối với các dân tộc tại Thánh địa, cũng như vấn đề đạo đức sinh học. Hội đồng giám mục Pháp cho biết, chiều hôm qua thứ Sáu mùng 2 tháng 9, một phái đoàn của hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy. Nhân dịp này, phái đoàn đã trao cho Tổng thống một ấn bản của thông điệp bác ái trong sự thật, được Đức Thánh Cha đề tặng cho Tổng thống Pháp. Tin Ranchi, Ấn Độ. Hiệp hội các giám đốc Đại chúng viện Ấn Độ nói rằng, chủ nghĩa ân giáo cực đoan là mối đe dọa lớn nhất cho giáo hội, cũng như Ấn Độ nói chung. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn UCA News, cha Joseph Pinto, tân chủ tịch Hiệp hội các giám đốc Đại chúng viện tại Ấn Độ cho biết, các giám đốc Đại chúng viện muốn tìm ra một giải pháp cho vấn đề chia rẽ tôn giáo ngày càng gia tăng, và những cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số, nhất là các linh mục đang làm việc tại vùng sâu, vùng xa. Theo cha Pinto, cần phải chuẩn bị các linh mục tương lai để họ có thể đương đầu với vấn đề này. Các chủng viện có thể đóng một vai trò lớn trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, nếu biết chuẩn bị các linh mục tương lai làm việc giữa các tín đồ Kitô cũng như người khác. Linh mục chủ tịch của Hiệp hội các giám đốc Đại chủng viện Ấn Độ ghi nhận rằng, các tín đồ Kitô không thể chấp nhận ý thức hệ ân giáo cực đoan nếu chủ nghĩa này kỳ thị, tách biệt và chia rẽ dân chúng dựa trên nền tảng tôn giáo. Theo cha, các linh mục cũng cần phải giúp cho giáo dân hiểu được các khía cạnh tích cực của ân giáo, cũng như giáo huấn tiêu cực của chủ nghĩa ân giáo cực đoan đang đe dọa đất nước. Trong cuộc gặp gỡ tại Ranchi, miền Đông Ấn Độ, với chủ đề huấn luyện truyền giáo trong hoàn cảnh hiện nay, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua, các vị giám đốc của 53 đại chúng viện thuộc nghi lễ Latin đã thảo luận về những thay đổi cần thực hiện trong các chủng viện để đối phó với những vấn đề mà giáo hội và xã hội phải đương đầu, đặc biệt là chủ nghĩa kỳ thị dựa trên tôn giáo. Được biết, trong giáo hội thuộc nghi lễ Latin tại Ấn Độ hiện có tất cả 141 đại chúng viện. Tin Guwahati, Ấn Độ. Một vị tổng giám mục Ấn Độ ôm lại sự việc bất bạo động của Mahatma Gandhi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Đức cha Thomas Menam Parampin, tổng giám mục Guwahati, đã khẳng định rằng Mahatma Gandhi là một con người của hòa bình theo chân Chúa Giê-xu. Đức cha Menam Parampin đã từng được Đức Thánh Cha mời soạn các bài suy niệm của buổi gẫm đàn thánh giá tối thứ Sáu tuần thánh năm nay tại hí trường Colosseum ở Roma. Hôm qua mùng 2 tháng 10 là ngày kỷ niệm 140 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi, và cũng là ngày thế giới bất bạo động. Nhân dịp này, Đức cha Menam Parampin xác nhận rằng cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động đã từng nhìn nhận là sứ điệp hòa bình và giáo huấn của Chúa Giê-xu đã ảnh hưởng đến cuộc tranh đấu của ông. Đức Tổng giám mục Guwahati nói như sau: bất khoan nhượng, các cuộc xung đột chủng tộc, các quyền lợi kinh tế, nạn bạo động chính trị và khủng bố là điều, tiếc thay, đang diễn ra ở mọi nơi trên thế giới. Chính vì vậy mà ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải thăng tiến sứ điệp bất bạo động hùng mạnh mà Mahatma Gandhi đã múc lấy từ chính Chúa Giê-xu, và lấy đó làm chủ trương tranh đấu trong đời sống công cộng và chính trị. Theo Đức cha Menam Parampin, Mahatma Gandhi đã có thể động viên nhân dân Ấn Độ tranh đấu cho tự do bằng con đường bất bạo động. Và như vậy, ông đã chịu ảnh hưởng của giáo huấn của Chúa Giê-xu. Đây cũng là con đường được tiếp nối bởi cố mục sư Martin Luther King, người đã tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ. Tin Paris. Hội đồng giám mục Pháp lên tiếng về hiện tượng tự tử trong công ăn việc làm. Trong những ngày vừa qua đã xảy ra nhiều cuộc tự tử trong chỗ làm việc. Trong một thông cáo vừa được cho công bố, Hội đồng giám mục Pháp nêu lên câu hỏi: thế nào là một chủ nghĩa kinh tế tạo áp lực trên con người, đến độ không còn cho họ thấy có một lối thoát nào khác hơn là việc tự tử? Thông cáo của Hội đồng giám mục Pháp nhắc lại rằng, theo giáo huấn xã hội của giáo hội, việc làm của con người là một chiều kích căn bản cho sự phát huy nhân cách và công ích. Ngay từ lúc mới lên làm giáo hoàng, Đức John Paul đệ nhị đã cho công bố một thông điệp về lao động. Nhưng kể từ khi kinh tế được toàn cầu hóa, thì con người lại càng bị căng thẳng và vô định trước tương lai, cá nhân chủ nghĩa cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi nên duyệt xét lại cung cách quản lý trong chỗ làm việc. Thông cáo khẳng định, sự sống là một quà tặng có một giá trị vô song. Một xã hội không còn tạo được công ăn việc làm hay áp đặt những điều kiện không thể chấp nhận được, không còn xứng đáng nữa. Trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Benedicto, thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp viết, các quan hệ thực sự nhân bản, thân hữu, có tính xã hội, liên đới và hỗ tương đều có thể có được, ngay cả giữa lòng sinh hoạt kinh tế, chứ không chỉ bên ngoài hay bên cạnh nó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo và công cuộc cứu trợ nạn nhân thiên tai. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ trong một tuần lễ, nhiều thiên tai đã xảy ra cùng một lúc, gây thiệt hại về nhân mạng và tài sản tại nhiều nước trong vùng Thái Bình Dương và Đông Nam Á Châu. Như thường lệ, các cơ quan cứu trợ của Giáo hội Công giáo luôn là các tổ chức đi đầu trong công tác cứu trợ các nạn nhân thiên tai. Trong khi các nhân viên của các cơ quan bác ái Công giáo tại Indonesia đang tổng kết các thiệt hại do trận động đất mạnh đến 7.6 theo địa chấn kế tại đảo Sumatra hôm 30 tháng 9 vừa qua gây ra, thì một trận động đất khác đo được 6.8 trên địa chấn kế lại xảy ra. Cũng thế trong vùng Thái Bình Dương, dân chúng vừa trải qua một cuộc động đất có sóng thần đi kèm hôm 20 tháng 9 vừa qua, thì hôm mùng 1 tháng 10 lại xảy ra một trận động đất khác. Còn tại Manila, Phi Luật Tân, nơi hơn 270 người bị thiệt mạng vì trận bão Ketsana, các viên chức của các tổ chức bác ái Công giáo tại đảo Luzon, miền Bắc nước này, lại chuẩn bị trước một cơn bão khác, được đặt tên là Padma, với sức gió 125 cây số giờ, sẽ tấn công vào đảo này vào ngày hôm nay thứ Bảy, mùng 3 tháng 10. Hầu hết mọi công tác cứu trợ chính đều do tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo đảm trách, mặc dù các dòng tu, các cộng đồng và tổ chức giáo dân và người Công giáo thuộc các giáo xứ đều cố gắng làm được những gì mình có thể làm để cứu giúp các nạn nhân. Hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, chính phủ Indonesia cho biết, gần 1.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất tại Sumatra, miền trung nước này. Số người tử vong có thể vượt quá 5.000 trong trận động đất hồi tháng 5 năm 2006. Một toán nhân viên Caritas Indonesia, thường được biết đến với tên địa phương là Karina, đã được gửi đến để thẩm định tình hình. Hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, cha Paulus Sigit Pramuchi, giám đốc Caritas Indonesia nói với hãng thông tấn UK News rằng, dựa trên báo cáo của mình, Caritas Indonesia sẽ dàn xếp tức khắc để gửi các nhân viên y tế và các thiện nguyện viên cũng như đồ cứu trợ đến. Theo hãng thông tấn UK News, hàng ngàn nhà cửa, công thự và cơ sở bị thiệt hại nặng nề. Một trường học có nhiều tầng lầu do Giáo hội Công giáo điều khiển đã sụp xuống khiến cho nhiều học sinh bị mắc kẹt trong đống gạch vụn. Chi nhánh Indonesia của cộng đồng Thánh Egidio hiện đang cho quyên góp liều, mùng mền, chiếu chăn, thuốc men, máy phát điện, thực phẩm và nước uống cũng như quần áo. Bà Evelyn Winako, giám đốc của chi nhánh Indonesia của cộng đồng Thánh Egidio, nói với hãng tin UK News rằng tổ chức của bà sẽ cử một toán đến Padang để giúp đỡ các nạn nhân. Tại Nam Thái Bình Dương, khoảng 140 người tại Samoa thuộc Hoa Kỳ và Tonga đã thiệt mạng sau khi xảy ra một trận động đất dưới lòng biển với 8 chấn theo địa chấn kế hôm 29 tháng 9 vừa qua, kéo theo 4 trận sóng thần. Hai ngày sau lại xảy ra một trận động đất khác. Caritas Samoa đã phối hợp với Toán Thiên Tai Toàn Quốc và Hội Hồng Thập Tự để đưa ra chương trình cứu trợ các nạn nhân sóng thần. Caritas Samoa cũng hợp tác với một trường công giáo địa phương và các thành viên khác của cộng đồng để đối phó với tình hình. Đầu tháng 9 vừa qua, Caritas Samoa đã tổ chức một hội nghị quy tụ các thành viên của các tổ chức Caritas khác tại Đại Dương Châu để đối phó với các trận sóng thần. Trận sóng thần vừa qua đã phá hủy trung tâm tại đảo Upolu, là nơi đã diễn ra hội nghị. Giám đốc của Caritas Samoa, bà Pulettini Tuala, nói rằng, quan tâm hàng đầu hiện nay của Caritas là tập trung dân chúng lại và đưa họ đến một vùng cao hơn để có thể bảo đảm cho họ chỗ ở và các nhu cầu khác. Đây chính là công tác mà các nữ tu Salesian tại Lepua, tại Samoa thuộc Hoa Kỳ, đã làm sau trận động đất đầu tiên. Nữ tu Margaret Bentley, giám tỉnh dòng nữ Salesian tại Melbourne, Úc Đại Lợi, tức giám tỉnh đặc trách vùng Samoa, nói rằng các nữ tu đã bảo đảm được chỗ ở cho khoảng 200 trẻ em và học sinh tiểu học. Tại Tân Tây Lan, là nơi có đông người Samoa nhất, các giáo xứ đã tổ chức các buổi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Một nữ phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tân Tây Lan nói rằng, Caritas Tân Tây Lan sẽ liên kết với mạng lưới Caritas Thế Giới tại Đại Dương Châu để cứu trợ các nạn nhân sóng thần. Các nhân viên của Caritas Úc Đại Lợi cũng đang làm việc với mạng lưới Caritas Quốc tế, trong đó có cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ, để điều hợp việc phân phối đồ cứu trợ cho Caritas Samoa và Caritas Tonga. Cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ cũng làm việc tại Phi Luật Tân và Việt Nam để cứu trợ các nạn nhân của trận bão Ketsana. Trong một thông cáo, Caritas Phi Luật Tân cho biết đã cứu trợ sơ khởi cho khoảng 10.000 gia đình. Số tiền cứu trợ đến từ Cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ và Ủy ban Phát triển và Hòa bình, một cơ quan cứu trợ quốc tế của Hội đồng Giám mục Canada. Hội hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ góp phần cứu trợ các nạn nhân bão lụt. Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Tinh thần bát nhã. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hai chữ bát nhã của Phật giáo đã trở thành quen thuộc kể từ khi xảy ra vụ Công an Cộng sản Việt Nam đàn áp 400 tăng sinh tại tu viện Bát Nhã ở thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mới đây, với huyết thư gửi đến các cấp chính quyền trong tỉnh Lâm Đồng, các tăng sinh Bát Nhã lại tỏ rõ tinh thần bát nhã của mình. Trong tuyển tập Cành Mai Sân Trước, xuất bản tại Sài Gòn năm 2004, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã viết một loạt bài để giải thích về tinh thần bát nhã của Phật giáo. Theo tác giả, bát nhã là tên gọi tắt của chữ Bát Nhã Ba La Mật La Tâm Kinh, được nhà sư Trung Hoa Huyền Trang phiên âm ra từ tiếng Phạn, Prajnaparamita Hadaya Sutra. Theo truyền thuyết, Sariputra là một bậc thầy nổi tiếng, có đến 5.000 đệ tử. Năm Đức Phật được 60 tuổi, ông đến xin gặp Ngài để tranh luận, nhưng Đức Phật đề nghị ông chờ cho một năm. Đúng ngày hẹn, Đức Phật mời ông đến để tranh luận, thì ông đã quỳ xuống xin được thu nhận làm đệ tử. Sariputra đã tới độ mùi cần thiết, và Đức Phật đã giảng tâm kinh Bát Nhã cho ông. Được gọi là tâm kinh bởi vì 260 chữ mà Đức Phật đã để lại gói trọn cái tinh túy, cái cốt lõi của giáo huấn của Ngài. Tâm kinh này thâm hậu đến độ, sau trên 40 năm hành trình, một nhà sư nổi tiếng như Thiền sư Nhất Hạnh đã nói rằng, ngày càng thấy những vi diệu thâm hậu của nó. Tựu trung, mục đích của tâm kinh là để nhờ thiền quán mà thay đổi cái tâm của mình. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc giải thích, thay đổi hiểu biết, kiến thức dễ hơn. Kiến thức tích lũy đầy ắp càng làm khó thay đổi thái độ. Mất con dao, nhìn ai cũng nghĩ, sao nó giống kẻ ăn cắp dao? Nghi thì vẽ vời tưởng tượng đủ thứ, giận thì phừng phừng lửa đốt. Tìm mọi lý lẽ để chứng minh mình đúng, người sai. Sợ thì tay chân bủn rủn rụng rời. Cũng tại tâm mà thôi. Từ cái coi trọng tri thức chuyển qua tâm thức, con đường không giản đơn cho con người hôm nay, cho nên mới có chuyện kể thiền sư tiếp một giáo sư, mà cứ rót tràn ly nước trà mời khách, để nói rằng kiến thức của ngài nhiều quá, như ly nước đầy, không chứa thêm gì được. Một ông tỉnh trưởng đi công cán về miền quê, đêm chó sữa quá không ngủ được, trằn trọc bứt rứt mãi. Người chủ nhà nói, chó nó không biết ngài là tỉnh trưởng đâu, nó chỉ sủa vì thấy có người lạ, ngài cứ coi như nó hát để ru mình. Thế là tỉnh trưởng ngủ thẳng đến sáng, chỉ cần thay đổi cái nhìn. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc khuyên, tâm cũng cần được chùi sạch, lau sạch, gỡ sạch. Tấm gương phản chiếu chân thật trở lại với sự hồn nhiên trong sáng, lành mạnh, an vui, nhìn đời với một thái độ mới, với tình thương mới, sống vui với từng giây phút hiện tại. Với cái nhìn mới, hoa đẹp hơn, nắng tươi hơn, mưa mát hơn, tình yêu cũng tuyệt vời hơn. Bữa ăn ngon hơn, giấc ngủ yên hơn, vì không còn ganh đua, không còn chen chúc, không còn tham lam, sân hận, thù nghịch, thì mọi sự nhẹ nhàng ra, thanh thản ra, thảnh thơi ra. Đó là cuộc sống mà 400 tăng sinh tại tu viện Bát Nhã đang cố gắng tu tập để đạt được. Trong một xã hội mà dối trá, tham lam, giành giật đã trở thành luật sống, khiến cho các quan hệ giữa người với người bị đảo lộn, và cuộc sống trở thành một bãi chiến trường, thì chắc chắn một lý tưởng như thế là điều đáng khuyến khích. Quả thật, từ hàng ngàn năm qua, giáo lý Phật giáo đã đóng góp rất nhiều trong việc đào luyện nhân bản cho người Việt Nam. Hiện nay, người Tây Phương cũng đi tìm học và tu tập theo Phật giáo, chính vì họ tìm thấy trong đó những cách nghĩ và sống mang lại an lạc cho con người và cho xã hội. Đạo Phật cống hiến những phương pháp sống an lạc, nói theo lối ngày nay là sống hạnh phúc đích thực. Một hình ảnh làm nhiều người ngạc nhiên và phát lòng kính trọng là các thiền sinh ở tu viện Bát Nhã, sống trong cảnh đe dọa và đàn áp của công an tỉnh Lâm Đồng, với thái độ thông dong và dũng cảm. Họ chứng tỏ đã làm chủ được sân si và không hề sợ hãi. Gần 400 người sống dưới áp lực của căm thù và bạo động, nhưng không bị lay chuyển. Trong những video được truyền bá trên các mạng lưới Internet, chúng ta thấy những tăng ni phần lớn ở lớp tuổi 20 hoặc trẻ hơn, xuất hiện như những hình ảnh trang nghiêm, hiền hòa, giữ đúng cung cách đi đứng nằm ngồi uy nghi của người xuất gia. Ngược lại với cung cách ấy, là cảnh công an và những người được thuê đến đập phá các ngôi nhà trong tu viện. phá đến cả pho tượng bà mẹ cầm tay dắt hai con, một pho tượng vô tội. Vậy mà từ trong tu viện vẫn vang lên ngân nga tiếng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Những người tu hành trẻ tuổi này cho thấy họ không sợ, không giận, không tham, nhưng ung dung thanh thản theo đúng một danh hiệu khác của Bồ Tát Quan Âm là Quán Tự Tại. Nhà Bỉnh Báo Ngô Nhân Dụng đã nhận định như sau. Đó là những cây bồ đề nhỏ đang mọc lên ở nước Việt Nam. Họ là những tấm gương sống động cho tuổi trẻ nước ta nhìn vào, tìm hiểu và noi theo. Phật giáo có thể đóng góp cho tuổi trẻ nước Việt Nam rất nhiều, để tự xây dựng mình và giúp cho đất nước. Dù họ theo bất cứ tôn giáo nào hay không có tôn giáo, mỗi thanh niên Việt Nam cũng nên đi tìm cho mình một cách sống có ý nghĩa, xây dựng một lý tưởng cho cuộc đời của họ. Hãy sống như những tăng ni đã tu tập ở Bát Nhã và bây giờ đang lâm cảnh lưu vong ngay trên đất nước của mình. Họ muốn tu hành nhưng không được phép tu, mặc dù không ai nói một lời, làm một việc nào chống lại chính quyền và đảng độc tài tham nhũng đang cai trị. Nhưng công an đã ngăn cấm tất cả. Một viên công an đã nói thẳng với vị thầy của anh ta rằng, đây là lệnh của Trung ương, chứ không phải là quyết định của địa phương. Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép những hạt giống bồ đề được mọc lên, không cho phép những cây bồ đề nhỏ được lớn lên. Nhưng trong nước Việt Nam, còn nhiều người đang muốn tưới tẩm cho những hạt giống bồ đề được sống mãi trong lòng dân tộc. Đồng bào đã tự động tiếp tế cơm ăn áo mặc cho các thiền sinh Bát Nhã. Nhiều người đã tiếp tế cả các phương tiện truyền thông, từ máy chụp hình tới những điện thoại di động để các tăng ni có thể liên lạc được với nhau và với bên ngoài. Mới đây, một nhà thờ Công giáo gần chùa Phước Huệ là nơi các tăng sinh Bát Nhã đang tá túc sau khi bị trục xuất ra khỏi tu viện, đã cho biết sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón tiếp họ. Thái độ của các tăng ni thể hiện từ bi và trí tuệ sẽ khuyến khích tín tâm nơi người Phật tử Việt Nam và cả những người trẻ tuổi sống trong truyền thống tôn giáo khác. Đây là một tin mừng. Khi nào còn những thanh thiếu niên Việt Nam biết sống có lý tưởng, vững tin ở lý tưởng của mình, không tham lam, không giận dữ, không sợ hãi, lúc đó chúng ta còn tin tưởng ở tương lai đất nước. Không phải chỉ có Phật Thích Ca dạy loài người sống như thế. Đức Khổng, Chúa Giê-xu cũng dạy loài người như vậy. Những người sống hết mình với đạo lý của tôn giáo mình được cha mẹ ông bà truyền thụ, thì có thể giúp cải hóa xã hội chung quanh. Đó là niềm hy vọng mà các tôn giáo đang cống hiến cho dân tộc ta. Lê Quý Đôn kể một câu chuyện cảm động vào cuối chương Thiền Vật trong tác phẩm Kiến Văn Tiểu Lục của ông. Ông cho biết vào niên hiệu Vĩnh Hòa, cuối thế kỷ 17, ở chùa Lâm Động thuộc huyện Đông Triều, có một thiền sư hiệu là Như Đức. Lê Quý Đôn mô tả Ngài là người giới luật tinh nghiêm, xa gần đều kính mến. Mỗi khi lên kinh đô, đi qua cửa nhà ai, thì già trẻ lớn bé đều vui mừng nói, thầy của chúng ta đã tới. Mỗi năm, sư ông Như Đức làm dỗ tổ Điều Ngự, tức vua Trần Nhân Tông, là tổ sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Năm nào cũng thấy có một đàn khỉ từ trên núi xuống cửa chùa, như đến dự lễ dỗ. Sau lễ dỗ, thầy Như Đức mang một mâm oẳn và xôi ra đặt xuống đất trước cửa chùa và nói, đa tạ chúng sinh đã nhớ ngày dỗ sư tổ mà đến đây. Lê Quý Đôn kể rằng, những con khỉ con vượng kéo đến, mỗi con cầm lấy một miếng oẳn rồi bước đi, mà không hề tranh giành nhau gì cả. Năm nào cũng vậy. Đức độ của nhà sư đã cảm hóa được cả những loài thú vật. Một câu chuyện như thế, hẳn không phải là huyền thoại. Cách đó vài thế kỷ, bên Ý, Thánh Francisco Assisi cũng đã cải hóa được gấu là một loài thú hung hãn. Chúng ta hy vọng rằng, những hạt giống bồ đề mọc lên từ tu viện Bát Nhã cũng sẽ cảm hóa được, không phải những loài khỉ và vượn, mà nhất là cảm hóa được con người thời nay. Với ước mơ trên, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các biến cố liên quan tới cuộc đời Đức Maria, các tác phẩm mạo thư Tân Ước cũng đề cập tới sự đồng trinh. Biến cố Đức Giêsu sinh ra tại Bethlehem nối liền hai yếu tố mâu thuẫn nhau để cho thấy ý nghĩa sự cao cả của biến cố xảy ra. Việc sinh ra ấy là do sự can thiệp quyền năng của Thiên Chúa làm ngưng tiến trình của luật lệ tự nhiên. Một biến cố lịch sử đã thực sự xảy ra trong dòng thời gian, nhưng vẫn để cho người mẹ nguyên vẹn và tiếp tục hưởng tước hiệu đồng trinh. Tiền phúc âm Thánh Giacobbe cho biết, một bà đỡ và người bạn là bà Salome làm chứng rằng Đức Maria đồng trinh. Tác giả nhận ra nơi đó, giáo huấn thần học được giáo hội bênh vực, nhưng vượt xa hơn các đề nghị liên quan tới vấn đề này. Giáo huấn nói trên liên quan tới tính chất duy nhất siêu việt của việc sinh con và sự hiện diện liên lụy của Thiên Chúa là đấng tự tỏ hiện ra với dấu hiệu của đám mây sáng láng bao trùm hang đá. Có lẽ biến cố Chúa Giêsu hiện dung có thể giúp chúng ta hiểu khung cảnh Thiên Chúa tự tỏ hiện trong biến cố Đức Maria sinh hạ ngôi lời. Trong biến cố hiện dung, từ đám mây có tiếng nói tuyên bố Đức Giêsu. Khi đó là nguồn sáng, là con Thiên Chúa. Đám mây tan biến, sự rạng người tan biến, và Đức Giêsu hiện diện trong tất cả nhân tính của người trước ba tông đồ còn đang kinh ngạc. Khi Đức Giêsu sinh ra, Thiên Chúa Cha là bản vị bị đám mây che khuất, rút lui để lại cho Đức Maria con của Ngài là ánh sáng tinh tuyền đã trở thành phàm nhân. Chúng ta tìm thấy cùng một lược đồ văn chương trong hai trình thuật Thiên Chúa tự tỏ hiện ra. Các thích nghi tùy thuộc nơi thời điểm lịch sử khác nhau. Hình ảnh và biểu tượng được dùng để đạt một mục đích duy nhất. Bé thơ đang bú sữa mẹ là con người Thiên Chúa, như Đức Giêsu đã tỏ hiện ra cho ba tông đồ trong tất cả sự sáng láng rạng ngời của người. Các vang vọng của biến cố ngoại thường này cũng được tìm thấy trong sách Lên Trời của ngôn sứ Isaiah, kể lại các cảm tưởng của dân chúng làng Bethlehem bị bó buộc phải công nhận rằng không ai biết hài nhi đó từ đâu tới. Nó cũng được tìm thấy trong Thánh Thi 19 của sách Các Thánh Thi của Salomon. Theo đó, biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người là ơn Chúa Thánh Thần ban cho thế giới. Trong cung lòng Đức Maria là đấng đã tự do đồng ý với lời thiên sứ truyền tin, xảy ra cuộc gặp gỡ chung sống giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và hiệu quả là sự thụ thai ngôi lời, việc sinh ra kỳ diệu và không đau đớn, bởi vì chính Thiên Chúa thực hiện công trình ấy. Lập trường thần học của tác giả nhằm bênh vực các giáo huấn liên quan tới sự kiện Đức Maria đã được thánh hiến cho Thiên Chúa trước khi chào đời, và sự đồng trinh trước, trong và sau khi sinh con. Tuy nhiên, việc thánh hiến cho Thiên Chúa không diễn tả trước điều kiện của các trinh nữ Kitô đã chọn Chúa Kitô, nhưng dẫn nhập vào chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria, như được phép hiểu qua lời chúc lành của vị tư tế đón tiếp Đức Maria vào đền thờ, qua quyết định tín thác Đức Maria cho ông Giuse, và phản ứng của ông Giuse và các tư tế khi Đức Maria mang thai. Việc bảo vệ quyết liệt ấy giả thiết sự hiện hữu của các khuynh hướng đối nghịch chỉ coi Đức Giêsu là người chứ không phải Thiên Chúa, như có thể nhận ra trong nền văn chương ngộ đạo. Trong phúc âm của người Ebionit, Đức Giêsu được giới thiệu như là một người đã được Thiên Chúa nâng lên tới ngưỡng cửa của thiên tính để cho Đức Kitô ngự xuống trên người. Thế rồi Đức Giêsu là một thụ tạo, một trong các thiên thần, và Đức Maria là mẹ của con người Giêsu. Phúc âm của Philippe đưa ra vấn nạn về việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria một cách thê thảm vì phủ nhận sự thụ thai đồng trinh này. Theo tác phẩm này, Đức Giêsu có một người cha trần thế. Tuy nhiên, Đức Maria đồng trinh vì đã không bị ô nhiễm bởi quyền năng của ma quỷ. Phúc âm của Thomas kể lại lời người đàn bà tuyên bố mẹ Đức Giêsu là người có phúc vì đã cưu mang và cho Đức Giêsu bú mớm, và nối kết với lời chúc phúc các phụ nữ trong ngày phán xét vì họ đã không sinh con. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Vì này đây, sẽ tới những ngày người ta phải nói, phúc thay những người đàn bà hiếm hoi, những lòng dạ không sinh không đẻ, những kẻ không cho bú mớm." Việc liên kết các lời này của phúc âm diễn tả sắc thái của khuynh hướng đề cao sự đồng trinh tính dục, và chính trong bối cảnh này, người ta tìm ra chỗ cho các nhắc nhở mơ hồ liên quan tới Đức Maria. Trong tác phẩm Lòng tin khôn ngoan, chức làm mẹ của Đức Maria được nhìn dưới khía cạnh của thuyết nhận làm con nuôi. Đây là giáo thuyết về Thiên Chúa Ba Ngôi, quy tụ nhiều trào lưu lạc giáo thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Theo đó, tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu chỉ là tương quan nhận con nuôi. Đức Giêsu chỉ là một người và được Thiên Chúa Cha nhận như là con vì các công nghiệp đặc biệt của mình. Đức Giêsu đã xuống trong cung lòng Đức Maria, nơi xảy ra cuộc gặp gỡ và đồng hóa giữa Đức Giêsu là con Đức Maria với Thánh Thần là em trai của Đức Giêsu. Tuy nhiên, tư tưởng của tác giả nổi bật một cách rõ ràng hơn trong việc giải thích Thánh Vịnh 84 câu 10 và 11 được đặt trên miệng Đức Maria. Đức Maria nói với Đức Giêsu con mình như sau: "Ơn thánh và sức mạnh của Đấng Sa-ba-ô ở trong mẹ, và đã phát xuất từ miệng mẹ, nghĩa là con. Trái lại, sự thật là sức mạnh của bà Elizabeth, nghĩa là Gioan, người đã rao giảng con đường của sự thật là con." Đức Maria còn nói thêm: "Trong thời gian con còn là tôi tớ của chính con có dáng dấp của thiên thần Gabriel. Từ trời con nhìn xuống mẹ và nói chuyện với mẹ. Sau khi nói chuyện với mẹ, con nảy mầm trong mẹ, con là sự thật, nghĩa là sức mạnh của Sa-ba-ô, đấng tốt lành. Sức mạnh đó ở trong thân xác tự nhiên của con, nghĩa là sự thật được nảy mầm bởi đất." Nếu dịch diễn văn phức tạp trên đây của Đức Maria ra loại từ ngữ cụ thể ngày nay, chúng ta sẽ nói như sau. Đức Maria nói rằng thiên sứ Gabriel đã gieo vào trong lòng mẹ thân xác lấy từ Barbelo và linh hồn thì đã có từ Đấng Sa-ba-ô. Như vậy, Đấng cứu thế đã hiện hữu từ trước và không có gì giống các sức mạnh của vũ trụ cũng như thế giới này. Người là vị khách xa lạ đã từ trên cao mà đến và bước vào ở trong cung lòng Đức Maria là Đấng trở thành nơi cất giữ mầu nhiệm đầu tiên, là Đấng khi sinh ra mầu nhiệm đó đã che đậy trở lại như một lớp sơn tối, biểu tượng cho chất liệu thấp kém hơn, sau đó bị loại bỏ trong dịp chịu phép rửa với ơn của Thánh Thần. Kiểu giải thích này, nếu một đàng nêu bật sự sinh ra tuyệt diệu của Đức Giêsu và loại trừ mọi can thiệp của Thánh Giuse, thì đảng khác lại khiến cho chức làm mẹ của Đức Maria trở thành tầm thường đi, bằng cách giản lược nó vào một nhiệm vụ vật lý và chất liệu của một nơi cất giữ. Nói cách khác, một đàng kiểu giải thích này cho thấy Đức Giêsu đã hiện hữu từ trước, và việc nhập thể làm người trong cung lòng Đức Maria là do quyền năng của Thiên Chúa, chứ không do sự can thiệp theo luật tự nhiên với sự cộng tác của ông Giuse. Đàng khác, nó lại tầm thường hóa chức làm mẹ của người vì chỉ coi Đức Maria như là nơi cất giữ Đức Giêsu, chứ không phải là một người mẹ đúng nghĩa trong các triều kích cao quý của chức làm mẹ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống thật không đơn giản chút nào. Nó không phải là một giấc mộng êm đềm, cũng chẳng phải là thiên đường, và lại càng không giống những điều đọc thấy trong cổ tích. Cuộc sống đòi hỏi con người phải đối diện với sự thật, đối mặt với dư luận, phải cưu mang những điều mà chúng ta căm ghét, ghê sợ, thậm chí là bị căm ghét ruồng rẫy. Chúng ta không thể nhớ hết được mình đã vui sướng, mỉm cười bao nhiêu lần trong cuộc đời, và cũng bao nhiêu lần chúng ta phải đau khổ, phải trăn trở nghĩ suy và khóc thầm cho sự bất hạnh. Cuộc sống đem lại cho chúng ta nhiều thứ, cơ hội, tình yêu, hy vọng, của cải và gia đình, vân vân. Nhưng nó cũng lấy mất của chúng ta bằng cách này hoặc bằng cách khác rất nhiều thứ quý giá. Chúng ta phải tập chấp nhận cuộc sống và yêu mến nó, đối mặt và vượt qua nó. Cuộc sống không cho phép chúng ta yếu đuối, mặc cảm và buông xuôi. Có những ngày chúng ta buồn phiền và thất vọng vì một chuyến đi buôn thua lỗ, mất cả chài lẫn chỉ, hoặc bị kẻ trộm viếng nhà. Thật là tệ hại, thật là đen đủi xui xẻo. Hầu hết chúng ta đều suy nghĩ như thế khi lâm vào cảnh họa vô đơn chí. Thế nhưng, bên cạnh bao nhiêu điều không may đó, chúng ta lại không nghĩ rằng chúng ta đã được rất nhiều sao. Được một cách nhưng không, như được cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng nên người, được sống trong môi trường lành mạnh, được ăn học, được tiếp xúc gặp gỡ với nhiều người. Có những điều thật vô tình hay hữu ý mà nào chúng ta có để ý. Vậy, tại sao chúng ta không nhìn những điều kém may mắn cũng là những điều chúng ta được? Được, chứ không phải bị. Và chúng ta xem đó như là những thử thách, những bài học quý giá mà chúng ta có được, mặc dù chúng ta không bao giờ có được một lớp học được chuẩn bị sẵn để có những bài học như vậy. Vujicic chào đời ở Melbourne năm 1980 trong một gia đình công giáo. Cái chân duy nhất mà anh có lại bị teo, chỉ còn hai ngón. Không cần nói thì ai cũng có thể tưởng tượng ra rằng anh luôn luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Anh đã từng muốn quyên sinh lúc lên 8 tuổi. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng nếu mình có thể sống cuộc sống bình thường mà không có chân tay, thì mình cũng có thể truyền cảm hứng ấy cho những người tật nguyền khác. Bởi vậy, cho đến năm 17 tuổi, anh đã lập ra tổ chức phi lợi nhuận Life Without Limbs, cuộc sống không chân tay. Và anh đã tốt nghiệp trường đại học vào tuổi 21. Anh bắt đầu đi khắp thế giới với mong muốn giúp những người khuyết tật lấy lại sự tự tin. Anh cũng dự định sẽ phát hành một cuốn sách với tiêu đề No Arms, No Legs, No Worries, tạm dịch là không tay, không chân, và không lo lắng. Quý vị và các bạn thân mến, một người chiến sĩ anh dũng không phải là người suốt đời quanh quẩn ở hậu phương, nhưng là người xông pha trận mạc, đối mặt với quân thù và có thể mạng sống bị đe dọa. Kha Luân Bố có thể đã chẳng tìm ra châu Mỹ nếu ông đang dùng một chuyên cơ bay lượn để khảo sát, nhưng ông đã phải trải qua một chuyến đi đầy gian nan thử thách giữa biển cả mênh mông trùng điệp. Nhiều quốc gia, nhiều dân tộc phải sống trong những vùng có nhiều thiên tai, động đất, sóng thần. Họ phải đối mặt với hiểm nguy rình rập. Như vậy, phải chăng thử thách là điều kiện sinh ra những anh hùng, những tấm gương quả cảm, và thậm chí là nhân tài kiệt xuất? Thiên Chúa cho mưa trên người lành cũng như người dữ. Cho mỗi người chúng ta 24 giờ một ngày. Người công nhân thì lao động hăng say trên công trường, người họa sĩ thì miệt mài với nét cọ, người giáo viên tận tụy truyền đạt tri thức tới những học sinh, sinh viên của mình. Và các em học sinh thì miệt mài từng giờ, từng ngày để chuẩn bị cho tương lai của mình. Vậy, chúng ta nào có thể ngồi để than thân trách phận? Nhìn lên thì quả thực không bằng ai, nhưng nhìn xuống, chúng ta dễ dàng nhận ra mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Bên cạnh đó, nhiều gương sống vượt khó luôn xảy đến chung quanh chúng ta. Tạo hóa đã đặt để cho nhiều người ngay từ đầu một hoàn cảnh không hơn gì chúng ta, thậm chí còn kém may mắn hơn chúng ta nhiều. Chứng từ của Đức Hồng Y Avery Dulles như một chia sẻ sâu sắc về cuộc đời của một con người trong cái nhìn quan phòng của Thiên Chúa. Ngài nói, khi nhìn lại dòng đời của mình, tôi thấy xem ra mọi sự đều do Chúa quan phòng sắp đặt. Đời tôi sẽ ra sao nếu khi còn trẻ, không có những năm tháng sống tại Âu Châu? Đời tôi sẽ ra sao nếu theo truyền thống gia đình, tôi vào Đại học Princeton thay vì Harvard? Đời tôi sẽ ra sao nếu đệ nhị thế chiến không cắt ngang việc học của tôi ở trường luật? Không ai có thể trả lời những câu hỏi như thế. Nhưng tôi có thể nói rằng, qua tất cả những biến cố đó, tôi vẫn luôn được dẫn dắt để hoàn tất những khát vọng thâm sâu nhất của mình, và thực hiện được điều mà tôi coi như ơn gọi của mình. Và ngài tiếp, tôi luôn nghĩ rằng, nếu Chúa thực sự là Thiên Chúa, thì vinh quang và danh dự của người phải là mối ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Dù không thể sánh được với sự hiến thân quảng đại của Thánh Phaolô hay Thánh Ignacio Loyola, nhưng giống như các ngài, tôi vui mừng vì được sử dụng vào việc phục vụ Chúa Kitô và tin mừng. Dù khi mạnh khỏe hay lúc yếu đau, dù khi thành công hay lúc thất bại, tôi vô cùng tạ ơn Chúa về những năm tháng Người đã cho tôi được phục vụ người trong một hội dòng có trong ngôn sống, để vinh quang Chúa được cả sáng hơn. Đi qua cuộc sống, chúng ta cảm nhận được như câu ngạn ngữ bình dân: lửa thử vàng, gian nan thử sức. Và trong đời sống đức tin, chúng ta cũng được Thiên Chúa đặt ra những thử thách để tôi luyện niềm tin vốn yếu đuối của chúng ta. Thử thách luôn gắn liền trong cuộc sống con người, và Thiên Chúa luôn ban ơn đủ cho chúng ta, những con người với bản tính dễ sa ngã, ban ơn để chúng ta thắng vượt được các cám dỗ và thử thách. Đồng thời, chúng ta cũng được ban cho thời gian, sức chịu đựng, điều kiện để chúng ta chứng tỏ cùng cách sống, xử sự thế nào với những biến cố xảy đến trong cuộc đời, và nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong tâm tình phó thác và tin tưởng. Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con được bình an trong cuộc đời, cho chúng con biết sống mỗi giây phút là hồng ân của Chúa. Mỗi một ngày sống, chúng con dệt nên giai điệu tạ ơn, để dù giông tố, khó khăn, trong mọi nghịch cảnh, xin cho chúng con biết phó thác và chấp nhận thánh ý.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.